ngủ ăn xin, xác cơm ra, chăm sóc cho con chó ăn. Với ánh mắt từ bi, dịu hiền không tả. Có lẽ thấy con vật quá đôi, dùng thiệt tình không khách sao. Mũ cầm bát cơm còn lại, ngần ngừ một chút, rồi trút hết cho nó. Con chó ăn xong, lấy lại hơi sức để bò đi nơi khác. Người ăn xin nhìn theo, sung sướng, mỉm cười. Rồi bỗng nhiên, mắt mũ sáng lên. Mũ vét mấy hạt cơm còn sót lại trong bát, nhai ngấu nghiến. Thầy tình cờ chứng kiến rõ ràng diễn tiến xảy ra trước mặt, không bỏ sót một chi tiết nhỏ. Càng nhìn, càng lắng nghe, thầy càng cảm phục mụ ăn xin, và cũng cảm thấy niềm hổ thẹn vương vấn trong lòng. Ôi, thầy đã lấy cái bụng nhỏ nhen của mình để phán đoán người có tâm địa Bồ Tát, đã thầm khinh thường mụ là thứ hạ tiện khùng điên. Ngờ đâu, ẩn bên trong hình hài xấu xa đó là nguồn suối từ bi vô lượng, sẵn sàng trao cho mọi loài chúng sanh. Người đã khuyên mấy đứa trẻ tránh điều ác, ban cho con vật thức ăn và sự che chở, an ủi. Nói khác, người đã bố thí pháp, tài vật và phép vô úy theo tinh thần ba la mật, cho tất cả với tâm bình đẳng, không phân biệt, không mong cầu, không tiếc nuối, không còn thấy kẻ cho người nhận. Thầy vốn phát nguyện hành hạnh tùy hỷ, lẽ ra thầy nên thân cận lên tiếng tán thán công đức người lạ. Nhưng lúc đó thầy cứ ngần ngừ không mở lời. Thật ra, dù đã học thuộc lầu lầu giáo lý, sắc bất dị không, nhận thức rằng hình hài bên ngoài là huyễn, là giả dối tạm bợ. Nhưng khi đối diện với hoàn cảnh thực, thầy mới biết rõ là từ chỗ nói đến hành động là một khoảng cách nghìn trùng. Người có tâm Phật, tâm Bồ Tát, nếu mang hình hài phong hủy, thui tha, ghê gớm, thì mấy kẻ gian thân mật gần gũi, huống chi là lễ kính xưng tán cúng dường. Thầy còn ngẩn ngơ, thì mụ ăn mày bỗng nhìn thấy thầy, vội đứng lên, trang trọng chắp tay vái chào, khiến thầy cũng bối rối, xa đáp lễ.
Kính chào sư thái. Có lẽ sư thái từ phương xa mới đến phương này phải không?
Thầy hãnh diện đáp. Đúng vậy, bần ni là đệ tử chùa Phổ Hiền, núi Nga Mi. Người ăn mày bỗng quỳ xuống lâm sâm khấn.
Cảm tạ chư Phật, chư Bồ Tát, linh thiêng đã dung rủi cho con gặp được vị sư thái hiền đức này.
Đoạn hướng về thầy, mụ tiếp lời.
Kính thưa sư thái, con có một nguyện vọng tha thiết đã ôm ấp hơn 3 năm qua, là mong gặp vị tu sĩ hành hạnh Phổ Hiền để dâng cúng chút tài vật hèn mọn. Bồ Tát đáp ứng lòng thành cho con hạnh ngộ với sư thái, kính xin sư thái đại từ đại bi hoan hỷ chấp nhận cho con được hoàn thành tâm nguyện.
Tài vật của mụ ăn mày dĩ nhiên nhỏ nhoi, không đáng kể. Nhưng nhà Phật chủ trương của cung dường quý là ở lòng thành. Hôn chi mụ đã tán thán thầy hiền đức và van xin lòng đại từ đại bi của thầy, thầy nỡ lòng nào từ chối, nên thầy vui vẻ đáp: lành thay, lành thay, lòng thành của cư sĩ sẽ được chư Phật mười phương chứng giám.
Cảm tạ sư thái, xin sư thái hoan hỷ đi theo con đến chỗ con giấu tài vật. Dạ, không xa đâu sư thái.
Tưởng nhận cúng dường là có thể chia tay ngay, ngờ đâu thầy còn phải dây dưa mãi với chuyện phiền hà khó giải bày này. Dù sao lỡ hứa khả rồi, thầy buộc lòng léo đéo đi theo mụ, giữ khoảng cách chừng 3 bước, không quá gần cũng không quá xa, để tránh cho mụ khỏi tủi thân. Điểm khó chịu là mụ tật nguyền, bụng lại bị cổ trướng như bụng bầu, đi ngã nghiêng siêu vẹo, mà thầy tán lờ không dịu đỡ, kể ra cũng hơi kém tự bi một chút. Không bao lâu, người ấy đưa thầy đến cái miếu hoang tại một vùng sinh lầy vắng vẻ, lâu sệ rậm rạp, nơi tạm trú của mụ. Tưởng lần này vụ dân hiến sẽ êm xuôi, ngờ đâu vừa tới nơi thì mụ đã ngồi vật xuống, ôm bụng rên rỉ. Thầy lăng xăng chạy tới chạy lui, muốn cứu giúp mà không dám đụng chạm vào thân thể mụ, nên cũng chẳng giúp gì được. Ôm bụng lăn lộn một hồi, mụ mới khai toạc ra là mụ đau bụng đẻ. Ôi, thân thể bệnh hoạn mà phải sinh nở cô đơn ngoài bờ ngoài bụi, không mụ bà, không thuốc thang củi lửa, quá là chuyện hiểm nghèo. Thầy tội nghiệp cho người mà cũng chỉ tội nghiệp cho chính mình. Bỗng dưng mình phải lâm vào hoàn cảnh trơ trêu khó nghĩ này, thầy phân vân chẳng biết nên hành động như thế nào đây. Thầy tự đề ra bao giải pháp để vặn hỏi chính mình. Lặng lặng bỏ đi chăng? Lương tâm sống sàng bức rứt. Xả thân cho người chăng? Ghê tởm quá không dám. Vào sớm tìm người tốt bụng giúp đỡ chăng? Không ổn tí nào. Mình hành đạo từ bi mà né tránh thì còn xúi dục ai lăn vào địa ngục này? Hai chữ địa ngục lóe lên trong tâm thức, nhắc nhở thầy liên tưởng đến truyền ngôn dân thân của Bồ Tát Địa Tạng: ta không vào địa ngục thì ai mà vào? Thông điệp này xuất hiện đúng lúc, giúp thầy nắm vững niềm tin và sức mạnh để sẵn sàng xả thân cho người. Thầy bình tĩnh kề cận chăm lo cho người đàn bà đau khổ, không còn phân biệt dơ sạch thơm hôi gì nữa. Thanh lình cơn đau của người đàn bà trở nên dồn dập và quyết liệt hơn. Cuối cùng, sau những đợt vặn mình tập trung hơi sức vận chuyển thai nhi, người mẹ đưa được con ra đời. Thầy giơ hai tay đón nhận đứa bé. Vừa khỏi lòng mẹ thì nó đã oe oe cất tiếng khóc chào đời. Thầy nâng cháu lên, nhìn vẻ kháu khỉnh của nó, rồi hân hoan lên tiếng: con trai chị ơi, thằng bé dễ thương quá. Thế nhưng bà mẹ sau khi đã vận dụng hết hơi sức cho con ra đời, dường như đã bất tỉnh, nên vẫn lặng yên. Thầy vội đặt tạm đứa bé lên cái y hậu, rồi xoay qua lo lắng người mẹ. May là thầy có mang theo chai dầu. Thầy xoa dầu thoa bóp cho cơ thể bà ấm lại. Nhờ vậy mà bà tỉnh dần. Sau đó thầy mới dìu đưa bà vào trong miếu tránh gió. Phần người mẹ vừa tạm yên, thầy uốn víu đập bể cái tô mẹ, dùng miếng sành cắt rung cho thằng bé, xé vải y quấn chặt, rồi định bồng vào sớm, hy vọng tìm chút nước ấm tắm rửa nó. Khi thầy đi chừng 10 bước, bầu trời đang trong xanh quang đãng, bỗng dưng xuất hiện những giọt mưa lất phất mịn và tươi mát. Nước mưa vô tình gột rửa sạch sẽ thân thể thằng bé, trông nó khâu khỉnh dễ thương vô cùng. Thằng bé hân hở chu miệng nêm hương vị cam lồ và quơ hai tay nhỏ xíu như để đón nhận những giọt nước thanh lương mầu nhiệm. Thầy trang trọng chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt, và bỗng nhiên thầy so sánh mưa là những cánh hoa ưu đàm mà chư thiên từ các tầng trời rải xuống cung dường vị Phật chào đời. Thầy đột ngột cười vang. Đúng vậy, đứa bé này quả là một vị Phật tương lai, và mình đang thật sự đích thân hành lễ mục dục tâm Phật sơ sinh đây. Mối nghi nặng trĩu đeo đẳng thầy ngày đêm từ ngày xuống núi Nga Mi nhẹ hỏng rồi biến mất, nhường chỗ cho niềm vui vô tận tràn ngập, khiến thầy rạng rụa nước mắt. Thì ra hạnh nguyện phổ hiền không nhất thiết chỉ có thể hành trì hạn hẹp qua hình thức lễ kính, hình tượng gỗ đá vô tri, hay chờ đợi đến khi Đức Phật Di Lặc hạ sanh thì mới thực hiện được. Nếu biết trải tâm rộng lớn, hành giả có thể nhận thức được rằng ở bất cứ nơi nào, lúc nào cũng có Phật thị hiện để mình lễ kính, xưng tán, cung dường. Thầy hân hoan bồng đứa bé trở vào miếu, trang trọng hướng về vị Phật mẫu đang nằm thiêm thiếp lên tiếng: Thí chủ à, bần ni xin đặt vị Phật sơ sinh này bên cạnh thí chủ nha. Xin sư thái để cháu bé tránh xa con, kẻo lây bệnh thì khổ. Thưa sư thái, sức của con đã mỏi mòn, con sắp lìa đời rồi. Kính xin sư thái mở lượng hải hà, nhẫn nó làm dưỡng tử, cho con được yên tâm nhắm mắt. Lúc đó thầy mới trả lời rằng đứa bé này sinh ra đã được quấn y, hẳn là đã có nhân duyên lớn với đức cửa Phật. Thí chủ đã có lòng quỷ thác thì ta cũng sẵn sàng đón nhận. Rồi bà mới nói: Và đây là tâm nguyện cuối cùng của con. Con xin sư thái cho con được cúng dường sư thái bảo vật này. Người đàn bà nại hai viên gạch sát vách, lôi ra một cái bọc nhỏ, trong đó có một quyển sách và 8 viên minh châu chiếu lấp lánh, trao cho thầy. Thầy ngần ngại chưa cầm vội vì chẳng biết xuất xứ của bảo vật như thế nào. Một người ăn mày làm sao có thể là sở hữu chủ những thứ này? Có lẽ đoán được thâm tâm thầy, chị mới lên tiếng giải thích:
Tuy con là kẻ ăn mày, Nhưng tài sản quý giá đó chính thực là của con. Xin sư thái yên tâm. Con họ Lý, vốn thuộc một dòng họ giàu sang ở Hồ Bắc. Chuyện thân con phải lưu lạc thê thảm chốn này dài dòng lắm.
Thế rồi, chị ta trầm ngâm giây lâu, mơ màng nhớ lại những ngày xưa xa xôi, rồi lẩm bẩm kể tiếp.
Tôi tên là Tường Vi, con duy nhất của một gia đình giàu sang tại phủ Hồ Bắc. Mẹ tôi qua đời khi tôi mới lên năm, khiến cho cha tôi, một nho sĩ vốn theo đoạn nghiệp bất nghiêng, trở nên yếm thế. Người sống lủi thủi một mình, bầu bạn với trăng hoa, và dành phần lớn thời giờ đi vui đùa chăm sóc Tiểu Vi mà thôi. Tôi may mắn được người dạy dỗ chữ thánh hiền, nên đã sớm thích thi thơ xứ họa. Vào lứa tuổi trăng tròn, tôi đã nổi tiếng là cô tiểu thơ tài hoa, xinh đẹp, đặc biệt với làn da trắng mịn và đôi gò má đỏ hay hay tự nhiên, không cần trang điểm. Nhiều gia đình trăm anh đã nhờ mối mai dò la giảm hỏi, nhưng tôi tha thiết muốn được kề cận với cha thêm vài năm nữa, nên một mực chối từ. Vào năm tôi 18 tuổi, một hôm soi gương, tôi thấy có mấy mục đỏ sần sùi nổi trên gai gò má. Lúc đầu tôi thoạt tưởng đó chỉ là mụn thường, nên không mấy lưu tâm. Nhưng những mục này cứ tăng trưởng dần và lầy lội ra. Cha tôi lo lắng, đưa tôi đi khắp nơi tìm thầy chảy thuốc. Nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng. Và cuối cùng tôi mới được một y sĩ có lương tâm cho biết tôi bị phong hủy. Vi trùng bệnh nan y này đã tiềm ẩn lâu ngày trong làn da trắng mỏng. Thảo nào đôi gò má của tôi luôn hồng hào xinh đẹp. Chỉ trong vòng có 4 năm mà hình dung tôi tàn tạ một cách kinh khủng. Mặt tôi biến dạng, tay chân lỡ lối tanh hôi. Suốt ngày tôi phải che mặt, băng bó tay chân và sống cô đơn, không tiếp xúc với ai ngoài thân phụ và người thị nữ Nguyệt Hạ thân tín. Sống trong nhung lụa mà tôi đau khổ cùng cực. Cha tôi có lẽ còn đau khổ hơn tôi bội phần. Người chỉ ước mơ lo cho tôi yên bề gia thất, để có thể an tâm lên non cao tu tiên mà tiêu dao ngày tháng. Một hôm bỗng có người nhờ mai mối dạm hỏi tôi về làm dâu tại phủ Hồ Nam. Cha tôi biệt phái viên quản lý Tâm Phúc, cậu của thị nữ Nguyệt Hà, xuôi về Nam dò la gia thế nhà trai. Theo báo cáo thì đàn trai tuy nhà cửa chỉ ở mức trung bình nhưng rất có tư cách. Họ là đặc biệt quý trọng đạo đức nhân nghĩa của cha tôi. Chính vì vậy nên mặc dù đã được cha tôi thành thật khai rõ bệnh tình của con gái, mà đàn trai vẫn không đổi ý. Họ giải thích rằng họ chỉ quan tâm đến đạo đức và gia giáo, chứ không màng cân nhắc hình dung. Dù đàn trai giải thích thế nào, tôi vẫn cảm thấy chút nghi ngại trong lòng. Tôi không tin có người thật tâm chịu gần gũi kẻ bệnh hoạn như tôi. Trái lại, cha tôi lại tuyệt đối tin tưởng, nên tỏ ra hân hoan vui sướng tột độ, khiến cho tôi bất đồng ý kiến mà không nỡ làm người thất vọng. Lo lắng cho hạnh phúc con gái, cha tôi viện cớ sắp đi tu, chẳng cần tiền bạc gì nữa, nên đã hứa tặng hết gia sản mình cho rể làm của hồi môn. Người tin tưởng rằng khi đã nhận lãnh tài sản này thì con rể sẽ phải bảo bọc cho vợ nó suốt đời. Chỉ mấy tháng sau, một hôn lễ đơn giản đã được cử hành. Đến phút chót trước lễ rước dâu, cha tôi trao cho tôi một cái túi nhỏ xíu đựng 8 viên minh châu vô giá, căn dặn giữ kỹ để phòng thân. Con đường rước dâu về phương Nam xa xôi, để tránh cảnh chia ly não nề, cha tôi chỉ đưa đi một quãng ngắn rồi quay về, ủy thác mọi việc cho viên quản lý Từ Nghi thu xếp. Những ngày đi đường, tôi ngồi kiểu si, mặt trầm kín, và chỉ tiếp xúc với thị nữ thân tín Nguyệt Hà. Vì theo sự sắp xếp trước, thì khi về đến nhà chồng mới làm lễ động phòng qua chúc. Khi đoàn rước dâu sang đến địa phận phủ Hồ Nam, viên quản lý vừa quay về thì đám họ hàng nhà trai bỗng nhiên chia tay, mỗi người mỗi ngã. Phu Kiên Kiệu cũng biến dạng. Tối đêm đó, tôi đang ở trong phòng tại một quán trọ vắng vẻ với Nguyệt Hà, thì chồng tôi gõ cửa bước vào. Mặt hắn đỏ gay, nực nồng mùi rượu. Hắn nhìn tôi trợn trừng, rồi hung dữ chụp cái khăn che mặt của tôi liệm đi.
Hừ, cái thứ cùi hủi thối tha mà dám đòi làm vợ tao hả?
Hắn lại định tát tay tôi, nhưng có lẽ sợ dính máu mủ nên đổi ý, đưa nắm tay ra giỏ, rồi ngoắt Nguyệt Hà dặn dò:
em lột sạch nó nhanh đi em.
Nguyệt Hà lúc đó mới âu yếm trả lời: anh đừng lo, em đã tính toán đâu vào đó cả rồi. Nguyệt Hà nhanh nhẹn lột bộ quần áo cô dâu của tôi, lột luôn các cái kiềng vàng, sâu chuỗi hạt trai, đôi bông, rồi quăng cho tôi bộ đồ sách sưới, hạ lệnh: mặc nhanh lên con cùi. Thế rồi hai đứa đẩy tôi ra khỏi cửa, khoái trá cười vang. Diễn tiến phụ phàng xảy ra đột ngột, đến nỗi tôi điếng cả người, ngẩn ngơ chẳng biết nói gì, nghĩ gì. Mãi đến khi bị tống ra ngoài đường, bò lê trong đêm tăm tối, tôi mới hiểu rõ là hai cậu cháu người thị nữ lâu năm mà cha tôi thương yêu như cật ruột đã toa sập với nhóm lưu manh, âm mưu dàn cảnh cưới gả để cướp đoạt tài sản của cha con tôi. Nhớ tới cha, bao nhiêu nỗi hờn căm, khổ đau mà tôi đè nén khô cứng trong lòng bỗng biến thành tiếng khóc nức nở. Thương cha quá, người cha đã hy sinh tất cả để bảo cầu hạnh phúc cho con, đâu có thể ngờ rằng đứa con yêu đã phải lâm vào trạng huống đớn đau cùng cực như thế này. Tôi lang thang lê lết đêm ngày, mong được chết cho xong đời, mà chẳng biết phương cách để chết. Đói khát điên cuồng, mà chỉ biết ngậm câm chịu đựng, chứ không biết cách gì xoay sở. Tôi đã quen được chăm sóc, chưa từng tiếp xúc với người lạ, nay ra đường ăn mặc rách rưới, thân thể nhơ nhuốc gớm ghiếc, không tiền công bạc, thì làm sao dám mở lời. cuối cùng. Mệt lá người, tôi ngã quỵ tại vỉa hè một căn nhà phố chợ, tưởng rằng sẽ chết tại đó. Không ngờ người nhà lăng xăng cho tôi thức ăn thức uống, rồi xua tôi đi nơi khác. Tôi bèn khám phá ra một sự thật là mang bệnh phong hủy này, thân cận với người thật khó, nhưng xin xỏ thực phẩm thì quá dễ. Người ta thà thí chút cơm cá thừa thải, hầu tôi xéo nhanh nơi khác, hơn là để tôi lê lết gần họ. Từ đó, tôi đành ăn xin đây đó qua ngày. Có những lúc tôi định hỏi đường về quê, nhưng cha tôi chắc hẳn đã đi tu biệt giảng rồi. Tôi mang thân tàn ma dại này về thì chỉ nhục nhã với bà con lối xóm mà thôi. Tôi cũng có ý định bán vài viên minh châu để có tiền xoay sở, nhưng mấy ai chịu tin một kẻ ăn mày có của. Nghĩ cho kỹ, nếu có người tin tôi có bảo vật thì mạng sống tôi chưa chắc đã vẹn toàn.